Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giới thiệu
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay ngày 21 tháng 6 năm 2012, chúng tôi tiếp tục bài giảng thứ hai tại Trường Hạ, Tịnh Xá Ngọc Phương. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi sẽ chọn các cái đề tài để giảng và được phân tích theo vi diệu pháp hay là theo A Di Đà. Đề tài của sáng hôm nay chúng tôi chọn là quà tặng mùa mưa. Mùa mưa là mùa nhập hạ. Trong tiếng Bali gọi là Vatsavasa, tức là mùa an cư kiết hạ của tăng ni. Do đó chúng tôi đặt cái tên của bài giảng là quà tặng mùa mưa. Quà tặng mùa mưa là gồm có những lời khuyên, những lời đề nghị cho các hành giả an cư tu tập theo những lời khuyên, lời đề nghị đó. Quà tặng mùa mưa là những lời hay, ý đẹp hoặc những lời Phật dạy và những lời khuyên của người đi trước để giúp cho chúng ta thực hành theo mà có thể giảm đi những phiền não trong tâm. Thưa quý vị, quà tặng thứ nhất trong bài giảng sáng hôm nay là một bài thơ, bài kệ 8 câu liên quan tới lời nói. Những lời nói nào mà đem lại cái sự an lạc cho mình và cho người nghe thì những lời nói đó cần phải được tu tập hành trì. Và những lời nói nào mà tâm của người nói phiền não và tâm của người nghe cũng phiền não thì cái lời nói đó phải được tránh xa. Để cho quý vị dễ nhớ thì chúng tôi sẽ đọc từng câu, rồi xin mời quý vị đọc từng câu. Đồng thời vì chúng tôi còn bị khan tiếng, do đó trong thời gian quý vị đọc là chúng tôi được nghỉ mệt. Do đó quý vị đọc rõ, đọc chậm, đọc càng chậm càng tốt. Lời nói không là dao,
sao các lòng đau nhói? Tiếp theo là đọc. Vừa đọc thì chết. Lời nói không là dao.
Lời nói không là dao.
Rồi chết đi. Sao các lòng đang nói?
Sao các lòng đang nói?
Lời nói không là khói.
Lời nói không là khói.
Sao mắt thấy cái cây? Lời nói không là dao, sao các lòng đang nói? Lời nói không là khói, sao mắt thấy cái cây? Hài ba.
Lời nói không là dao, sao các lòng đang nói? Lời nói không là khói, sao mắt thấy cái cây?
Lời nói không là mây.
Lời nói không là mây.
Sao đưa ta xa mãi? Sao ta không dừng lại? Nói với nhau nhẹ nhàng.
Lời nói không là dao, sao các lòng đang nói? Hài ba.
Lời nói không là dao, sao các lòng đang nói? Lời nói không là khói, sao mắt thấy cay cay? Lời nói không là hay, sao đưa ta xa mãi? Sao ta không dừng lại? Nói với nhau nhẹ nhàng.
Vậy là tốt rồi. Bên đây. Tụi hết rồi phải không? Đó. Thầy đưa tay khen mình đi.
Lời nói không là dao, sao các lòng đang nói? Lời nói mà các lòng đang nói, lời nói đó ví như dao. Cái nội dung của lời nói đó giống như dao, như búa, và làm cho người khác phải đau khổ. Và câu này nói rằng là cái lời nói nó còn hơn cái dao. Cho nên mình gì thấy, mình cứ tưởng cái dao là nó sẽ làm cho mình chảy máu, nhưng lời nói làm cho mình chảy máu, và cái lời nói làm cho người khác chảy máu. Thì cái câu, cái bài kệ này rất hay, là so sánh. Người ta dùng cái nghệ thuật văn chương là nghệ thuật so sánh, hoặc là ẩn dụ. Người ta nói dao, nhưng mà cái này còn hơn dao nữa, đó là cái lời nói. Và lời nói mà chứa đựng cái tham sân si, nhất là cái sân hận, thì lời nói này còn hơn dao nữa. Thì phải cẩn thận trong lời nói này. Một là mình nói, nói ra mà mình được an lạc, người khác an lạc thì nói. Hai là mình im lặng, không nói. Bởi vì khi mình lời nói phát ra thì mình hiện nguyên hình là một con quỷ dữ. Vì lời nói làm cho người ta phải giống như một con quỷ dữ, mình hút máu người, làm cho người ta chảy máu. Nên tại sao Đức Phật mà dạy mình phải chánh ngữ? Samma qua cha chánh ngữ. Chánh ngữ là lời nói chân chánh, không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời độc ác, không nói lời mẫn nhiếp, không nói lời vô ích. Nói lời vô ích là tà ngữ. Hằng ngày quý vị nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ mà nó không có lợi ích gì hết, thì cái lời nói đã được xếp loại là lời nói vô ích. Và cái lời nói đâm thọc, đâm bị tóc thọc bị gạo, là cái lời nói này phát ra làm cho có cái sự chia rẽ giữa người này và người khác, thì lời nói đó được xem như dao, hơn dao nữa. Lời nói không là dao, sao các lòng đau nói? Cái vết thương ở ngoài á, nó dễ lành hơn là cái vết thương trong lòng. Tại sao tôi nói là nó hơn dao là vậy? Nó hơn dao vì cái vết thương trong lòng nó dai dẳng, nó kéo dài, nó không dừng lại được. Còn ở ngoài mình bị đứt tay cái mình lấy bằng keo mình dán lại cái xong, thuốc một sức vào. Cho nên cái người tu mình phải cẩn thận lời nói. Mình thấy trên thế gian này có xuất hiện rất nhiều người tu mà sử dụng rất nhiều người nói, lời nói còn hơn cái dao. Trong đó có mình. Thì hôm nay mình nghe bài pháp này, mình dừng lại, mình không có nói những lời nói mà làm cho cái người khác phải đau, phải chảy máu, đau đớn. Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nói? Mình lời nói những cái lời nói chánh ngữ là không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời độc ác, không nói lời mắng nhiếc, không nói lời vô ích. Và ngược lại là mình tà ngữ. Chúng tôi xin hỏi quý vị, mỗi ngày quý vị hành chánh ngữ, hành tà ngữ, hành chánh đạo, hành tà đạo, thực hành bát chánh đạo hay thực hành bát tà đạo, và cụ thể là chánh ngữ hay tà ngữ? Sao quý vị im ru mà ru vậy? Sao không dám nói? Chánh ngữ hay tà ngữ? Đó. Thì gì nào nó chánh ngữ thì ráng cố gắng giữ chánh ngữ đó. Còn gì nào nó tà ngữ thì phải sửa lại, sửa tà thành chánh. Cả tà quy chánh mà, lánh giả tầm chân. Nên cái lời nói, mà đứng về phương diện vi diệu pháp thì cái lời nói không là dao sao các lòng đau nhói. Cái lời nói của người phát ra mà giống như dao thì cái lời nói đó là tâm sân hận. Cái người nghe mà họ đau nhói thì cũng là tâm sân hận. Nên cả cái người nói và cả người nghe đều khởi lên cái tâm sân hận. Nên cái lời nói này nó không có ích lợi. Trong kinh Trung Bộ mà Hòa Thượng Thích Minh Châu này phiên dịch có một bài kinh, chúng tôi cũng quên tên bài kinh đó rồi, nhưng mà nhớ cái nội dung là cái gì làm lợi cho mình lợi cho người thì làm, cái gì làm mà có hại cho mình có lợi cho người không làm, cái gì làm có lợi cho mình có hại cho người không làm, và cái gì làm mà có hại cho mình có hại cho người càng không làm. Bây giờ tìm cái bài kinh để đọc hay lắm. Bây giờ mình lời nói không là dao sao các lòng đau nhói, thì cái lời nói này phát ra có hại cho mình có hại cho người. Có hại cho mình là mình tâm sân, và có hại cho người, người nghe cũng tâm sân luôn. Như vậy hai người này là nạn nhân của sân hận, nạn nhân của sân hận. Và xin báo tin buồn cho quý vị, cả hai người đời sau đều phải xấu xí hết. Người tướng mạo xinh đẹp do công hận công sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Cả hai cùng sân hận, cả hai cùng phẫn nộ thì cả hai cùng xấu, đúng không? Cái này có hại cho mình có hại cho người hiện tại và tương lai. Hiện tại là cái người nó đau khổ, người nói cũng đau khổ, người nghe cũng đau khổ, là có hại cho mình có hại cho người. Tương lai người nói xấu xí, người nghe xấu xí. Mà đạo Phật là đạo ban vui cứu khổ, đúng không? Bây giờ mình là ban khổ cứu vui, ban vui cứu khổ, ban khổ mà lấy cái vui đi. Thế là mình tu theo Phật giáo, mình xuất gia, Ba Chế Tăng xuất gia, Garasama từ bỏ gia đình, Anaga đi dần sống trong gia đình để mình ban vui cứu khổ cho mình và cho người. Nhưng cuối cùng mình ban cái đau khổ cho người khác và mình lấy đi cái hạnh phúc. Thì cái lời nói này Đức Phật này dạy không tin. Lời nói không là dao sao các lòng đau nhói, lời nói không là khói sao mắt thấy cái cháy. Cái người mà nói bằng cái tâm sân hận nó bị dao búa vậy. Cái người nghe bằng cái tâm sân hận thì cũng giống như bị dao cắt chạy mau. Mà mỗi ngày chúng ta đang thực hành cái tà ngữ, nói dối, nói tâm thập, nói độc ác, nói mắng nhiếc, nói chia rẽ, nói vô ích. Nên thành ra là nói dối có thể mình không nói, nhưng mà mình còn cái nói vô ích, nói tâm thập, nói độc ác, đúng không? Nói mắng nhiếc. Thì những cái lời nói này được xếp loại là tà ngữ. Và tà ngữ thì có tội, chánh ngữ thì có phước. Mà cái lời nói mình phát ra nó không phải hại cho mình không, mà nó hại cho người. Chị nghe nè, lời nói không là dao sao cắt lòng đau nhói. Mình nói cái lời nói mà người ta đau mình mới hả dạ, thì mình phải Phật tử, mình phải con Phật, mình cũng lãnh người xuất gia. Vì đạo Phật đạo cứu khổ mà. Đức Phật không có nói những lời nói làm cho người ta đau khổ. Đức Phật không nói những lời nói làm cho người ta đau lòng như là chảy máu. Chúng ta là Phật tử, chúng ta con của Phật, chúng ta hơn Phật ở chỗ là chúng ta nói cho người ta khóc, người ta đau lòng mình mới chịu, mình mới hả làm. Nên cái lời nói vậy đó, thì cái người nói bằng tâm sân hận, và cái người nghe cũng bằng tâm sân hận. Và cả hai người này giống như bà con với nhau vậy. Đúng không? Nó cùng một cái họ là họ gì? Họ Sân. Chúng tôi đề nghị cái gì đổi họ lại hết đi. Họ Lê, họ Nguyễn gì, họ Trần gì bỏ hết. Họ Sân. Sân thị A, Sân thị B vậy đó. Sân Văn A, Sân Văn B. Để nhớ. Nhớ là mình đang là cái họ đó. bà con nhau. Mình cũng sân hận, người kia cũng sân hận, hai người bà con nhau. Đọc theo tôi.
Bầu ơi tương lai đi cùng,
bầu ơi tương lai
đi cùng, tuy rằng khác giống như chung một dòng sân hận. Sao cười không đó?
Họ tuy rằng khác giống nhưng chung một dòng họ sân hận, đúng không? Như vậy ý tôi muốn nói cái tiếp theo là gì? Mình nếu họ bà con mình phải thương họ chứ, đúng không? Tại sao mình làm cho họ phải đau? Mình nếu họ bà con. Vậy cái người thứ ba xuất hiện khi thấy một cái người có những lời nói như vậy cho cái người thứ nhì, thì người thứ ba, người thứ ba này nè phải thương cả hai người này, chứ phải người thứ ba xuất hiện để mà nguyền rủa hai người kia. À, cái tù á, một cái người đang mắng chửi một người thứ nhì, người thứ nhất đang mắng chửi người thứ nhì, thì người thứ ba nhìn người thứ nhất và người thứ nhì, thì cái người thứ ba này phải thương hai người này, tội nghiệp họ, thương họ, họ đang lẫn quẩn trong cái dòng đau khổ, mình phải thương họ chứ. Chúng tôi xin hỏi quý vị, Đức Phật này có ghét ai không? Kể cả cái người chửi Đức Phật, Đức Phật có ghét không? Không, không. Mình hơn Phật ở chỗ mình ghét cái người chửi mình, mà thậm chí tệ hơn nữa, mình ghét cái người chửi bạn của mình. Cái người mà chửi bạn của mình ghét cái người đó. Trong đó Đức Phật, ai nói nặng nói nhẹ Đức Phật, ai chửi Đức Phật, Đức Phật này không ghét. Chúng ta hơn Phật, chúng ta ghét. Xin chúc mừng quý vị. Nên mình tu lại á, tu là cầu phúc tu lại. Tu cái lời nói không á, là để cho mình được an lạc, người khác được an. Và một cái tình huống nữa mà chúng tôi sẽ nhắc lại, là khi mình thấy một cái người đang có những cái lời nói như dao như búa, làm cho người khác đau, đau đớn như bị dao cắt, thì cái người thứ ba này đứng ngoài nè, nhìn vào, thấy tội nghiệp. Tội nghiệp cái người cầm con dao, và tội nghiệp cái người bị dao đâm, thương họ. Và cái người đó là cái người phải có chánh niệm, cái người đó phải người có tu tập, cái người đó phải cái người an trú trong pháp, thì cái người đó mới không xa rời Phật pháp. Trong kinh Phật Cú có câu là dị tỳ kheo mến pháp, tích pháp si tư pháp, tâm luôn hằng niệm pháp, sẽ không rời chánh pháp. Chánh pháp là gì? Tà pháp là gì? Chánh pháp là vô tham vô sân vô si, tà pháp là tham sân si. Đơn giản được. Chứ không, chánh pháp không phải, chánh pháp là nguyên bộ tâm tạng, mà chánh pháp là từ trong tâm của mỗi người chúng ta có chánh pháp hay có tà pháp. Chánh pháp không nghĩa là chùa mình là chánh pháp, còn cái chùa kế bên á là tà pháp, hay là cái chùa kế bên người ta có những cái hành động mà nó có thể mình thấy nó chướng tai gai mắt, mình nói là tà pháp. Không phải, chánh pháp tà pháp nằm tâm của mỗi. Nếu người nào mà tham sân si thì người đó là đang sống trong tà pháp. Người nào không tham sân si, người đó đang sống trong chánh pháp. Đơn giản. Chúng tôi xin hỏi nhỏ quý vị, hàng ngày quý vị sống trong chánh pháp là sống tà pháp? Nó lớn lên, nói mà nói yếu quá là còn rụt rè. Còn rụt rè, còn rụt rè có nghĩa là có tà pháp nhưng mình không dám nói mình là tà pháp. Ai chịu cho ăn cướp, đúng không? Có người này nhỏ người tôi là ăn cướp nè, một khùng sẽ nói vậy. Thì con ra nói tà pháp mà nói như nhí gì thôi, có nghĩa là mình có tà pháp, mình sống trong tà pháp. Nhưng bây giờ mình không nói tôi tu rồi tôi sống tà pháp, đúng không? Thì mình nói mình sống chánh pháp. Chánh pháp nó nhỏ nhưng nó lớn. Bây giờ nói gì sống chánh pháp rồi, tôi đồng ý. Bao nhiêu phần trăm trong một ngày quý vị sống trong chánh pháp? Hay là gì? Em ru bà ru thấy chưa? Bao nhiêu phần trăm? Sao vừa không trả lời? Bao nhiêu phần trăm? Trong một ngày bao nhiêu phần trăm là sống trong chánh pháp, và bao nhiêu phần trăm là sống tà pháp? Ở đây tôi đang hướng dẫn cho quý vị niệm tâm, niệm tới niệm xứ. Niệm tới xứ, niệm tâm là gì? Hãy nhìn tâm của mình để mà kết luận là mình sống trong chánh pháp hay là sống trong tà pháp. Là hướng dẫn niệm tâm, nhìn không nhìn ở ngoài, nhìn trong, nhìn cái nội tâm của mình để mình phân loại, mình biết là mình chánh pháp và tà pháp. Mình nhìn cái tâm phiền não mình thì mình có chánh niệm, mình nhìn cái tâm thiện mình có chánh niệm, mình nhìn coi mình có mình chánh pháp và tà pháp, mình có chánh niệm. Như vậy một ngày xin hỏi vậy bao nhiêu phần tâm là chánh pháp, bao nhiêu phần tâm là tà pháp? Đức Phật ngài tuyên bố người đi lên bằng hai cái sừng bò, người đi xuống bằng số lông bò. Vậy nói là cái gì? Nói là cái người sống trong tà pháp nó nhiều bằng số lông con bò, và cái người sống trong chánh pháp bằng hai cái sừng bò. Và trong một ngày, cái thời gian mà chúng ta sống tà pháp nó bằng số lông con bò tỷ lệ, và cái thời gian sống chánh pháp là bằng hai cái sừng bò. Nếu mình thấy được như vậy thì mình sẽ thay đổi được. Còn mình không thấy, mình không thay đổi được. Ví dụ như một người đến gặp tôi, mà gặp mình mà họ không chào hỏi nữa, đúng không? Mà gặp ông giảng sư, ông thầy, mà họ gặp mình họ không chào hỏi, thì tôi thấy tôi rất khó chịu. Tôi nói sao cái người này sẽ mất dạy quá vậy? Nhưng mà tôi sống trong tà pháp, chánh pháp. Tà pháp, đúng không? Cái người kia họ gặp mình họ không biết tri ân, họ không biết cúi đầu, họ không biết kính trọng, thì cái người đó họ cũng đang sống tà pháp, đúng không? Và tôi phản ứng lại, người này không ai giáo dục, mất dạy quá. Thì người thì khi tôi nói câu đó, tôi sống tánh pháp và tà pháp. Tà pháp thì chia buồn tôi đi chứ đừng nghĩ mình làm trụ trì, đừng nghĩ rằng mình làm giảng sư là mình sống chánh pháp, mà mình có khi mình sống tà pháp. Chỉ có người có chánh niệm thì người đó mới đang sống trong chánh pháp. Thì ý của tôi là tôi muốn quý vị mỗi người phải chánh niệm, phải tu tập, phải hành trì niệm thân, niệm thọ, tâm niệm pháp, thì lúc đó mình đang sống trong chánh pháp. Chánh niệm mà chánh niệm là một trong mấy chánh đạo, mà có chánh đạo là chánh pháp, ngược lại là tác tạp pháp. Đó là hai câu đầu. Lời nói không là dao sao cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói sao mắt thấy cái cay. Lời nói không là khói, nhưng mà mình nói ra làm cho người ta khóc, nó ăn được ngủ được. Mình nói cho hả dạ mình, nhưng mà người ta đau khổ. Và cái lời nói mà làm cho người ta đau khổ mình mới vừa ý vừa lòng, thì cái tâm của người nói đó là tà pháp, chứ không phải chánh pháp. Mà cụ thể tâm người đó tâm sân, tâm người đó tâm sân, sân hận. Mình giận người đó, mình tức người đó, cho nên mình nói cho họ đau khổ và họ khóc. Và cái người khóc, thưa quý vị, cái người khóc, trước đây chúng tôi có giảng về tâm sân, tâm tham. Xin hỏi vậy, cái người khóc là tâm tham hay tâm sân? Cái người đang khóc là tâm tham hay tâm sân? Nó lớn lên tâm tham hay tâm sân? Vì có thường khóc không? Xin chia buồn, kiếp này khóc chứ sao xấu. Cho nên cái người ai mà họ nói gì mình, họ nói lời nói thế nào, như mây, như dao, như búa, mình cũng không cần khóc. Đang nói với cái người bị nói. Hồi nãy tôi nói cái người nói, giờ tôi nói cái người bị nói. Cái người bị nói là tu thế nào đây? Để cho đừng khóc. Tội gì mình khóc, ngu gì khóc. Họ nói gì nói kệ họ chứ, ngu gì mình khóc, đúng không? Đọc cho tôi. Mắc kê nô, kê cha nô. Họ nói gì nói kê cha nô, đúng không? hiểu được cười là phải không? Đó. Họ nói gì nói kệ họ, gọi là mình có cái thành ngữ ở Việt Nam, có thành ngữ là phước tỉnh ăn lê. Phước tỉnh ăn lê là gì? Là kê chân hồ đó, mắc kê nô, phước tỉnh ăn lê. Họ nói gì đó, họ nói như nhất là họ nói đây làm cho mình đau khổ, làm cho mình buồn, mình không để ý tới, để ý tới thì mình sẽ được ăn lạc. Và tôi đang nói cái vế của người bị nói, tôi đang nói cái vế của người bị nói. Đặt trường hợp mình là cái người bị người ta nói nặng nó nhẹ thì phản ứng mình như thế nào? Mình không nói lại, mình không nói lại, mình không nói lời qua tiếng lại với họ. Vì khi mình lời qua tiếng lại với họ thì mình cũng bị cái phiền não giống như họ. Bây giờ mình nghe nói vậy mình im lặng. Nhưng mà im lặng được rất khó, mà chánh niệm, im lặng trong chánh niệm thì ổn, mà im lặng không chánh niệm cũng hơn chữa cha. Im lặng trong chánh niệm thì nó ổn, ổn định được cái tâm của mình. Còn nếu mà im lặng mà không chánh niệm thì xin chia buồn. Thì cái người này sẽ có tâm sân hận, mình nói là họ tại họ lớn hơn mình, hay là mình đang nói tới kẹt, mình ở chùa của họ, họ muốn nói gì họ nói, là sao mình dám cãi lại? Mình cãi lại thì mình phiền não, rồi người ta sẽ cho nhỏ nữa, vân vân. Mình đang nhận cái sự giúp đỡ của họ, mà họ lên tiếng họ nói, bây giờ mình nói lại, họ cúp cái diện trở thì sao? Đúng không? Mình im lặng, nhưng im lặng không chánh niệm. Bây giờ mình im lặng chánh niệm thế nào? Khi người ta nói đến mình chánh niệm, nghe niệm pháp tham mang nó phát sinh, niệm pháp mà niệm nghe, cái gì nghe? Tai, tai nghe. Còn niệm cảnh thinh. Nếu như nào niệm được cái đó thì quý vị an toàn, tâm chánh niệm liên tục, không gián đoạn, không phải niệm hơi thở nữa. Bây giờ cái niệm hơi thở thì đâu, người ta nói mà sao niệm hơi thở được? Là mình đang, người ta đang nói mà. Tôi đã kể với vị nghe câu chuyện là tôi đang ngồi ăn cơm với vị sư đó, thì vị sư đó cứ nói tới nó luôn cái chuyện của mấy chú tiểu trong chùa mới vào, chưa ai hướng dẫn cho nên mấy chú bậy phá nhiều. Tôi đang ngồi ăn cơm ấy, thì mấy ông sư nào cứ nói tới nó luôn hoài. Mà khi tôi ngồi tôi làm tin thì ông càng nói nữa, tôi không phản ứng, tôi đang chánh niệm, đang chánh niệm trong khi ăn, nhai nhai nuốt nuốt, gấp gấp bỏ vô miệng, nhai nuốt chánh niệm vậy đó. Rồi niệm thân, niệm tiểu nguyên nghi mà. Khi ăn biết mình đang ăn, khi nuốt biết đang nuốt. Sambaja nakariyo tiếp, biết rõ việc mình đang làm. Thì tôi chánh niệm vậy đó. Tôi càng làm thân chánh niệm thì ông càng nổi lực. Đến cao trào tổng nói mấy chú này, mấy chú tiểu này mất dạy rồi. Nói vậy. Mình ngồi đây mà ông nói mất dạy, ông nói bệnh cho nó ăn. Ông nói chú tiểu, mình là trụ trì, ông nói chú tiểu, ông nói ngồi làm tin, ông tức quá thôi, mấy chú tiểu đều mất dạy, đang cơm mà ông mất dạy vậy đó. Thì lúc bây giờ tôi đâu có niệm được nữa, không niệm được nữa, tôi nghĩ trong bụng tôi là cái ông này mất dạy, cái chú tiểu này mất dạy, ăn cơm lo ăn đồ mất dạy, tôi nghĩ trong bụng tôi vậy đó, mà tôi không dám nói ra, ăn cơm rồi ăn mà đi chữa người ta mất dạy, cái thứ này là thứ mất dạy. Tôi nghĩ một như vậy, nhưng mà tôi không nói ra. Mà lúc bây giờ tôi không chánh niệm được với cái ăn đó đâu. Thì lúc bây giờ tôi nhìn cái tâm của tôi, khi mà tôi khởi lên cái tâm vậy đó, tôi nhìn cái tâm tôi thì tôi tự nhiên cái sân hận tôi nó xẹp như cái bóng bị chích kim vào, và một cái luồng mát mẻ tôi tràn tới ông tôi xưa đó, một cái tâm từ bi mát mẻ tôi tràn tới cái ông sư đó, tội nghiệp ông sư đó, thương sư đó. Thì bây giờ người ta nói mình, người ta chửi mình, người ta nói nặng nó nhẹ mình, bây giờ mình là cái người bị nói, bị người ta nói thì làm sao để cái tâm mình nó chánh niệm? Mình đang niệm hơi thở, thở mà ta nói vậy, đang ăn mà ta nói vậy, thì bây giờ quý vị phải niệm cái nghe đó, nghe cái gì? Nghe tai nghe. Nghe cái gì? Cảnh thinh. Vậy thì có lỗ tai, có cảnh thinh, vậy biết rõ vậy. Biết đây là lỗ tai, đây là cảnh thinh, do duyên có cảnh thinh và có tai, cho nên tâm sân hận khởi lên. Vậy biết như vậy. Vì lập cái quyển kinh Đại Niệm Xứ trong kinh Trường Bộ, bài kinh số 2, và kinh Niệm Xứ trong kinh Trung Bộ, bài kinh số 10, đọc cái phần niệm pháp. Niệm pháp, đọc cái phần niệm pháp. Trong đó có 4 phần: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Tôi đang nói về niệm pháp. Thì mình nghe, biết, nghe. Và tiếp tục nữa, làm sao nghe được? Vì có tai, vì có cảnh thính, mình mới nghe được, mới hiểu được. và cái sân hận mới khởi lên được. Khi mình quán vậy rồi, sân hận nó khởi lên rồi nó mất đi đâu, âm thanh khởi lên mất luôn, thấy chưa? Thì khi mình không có nghe cái lời nói của ông sư đó, ông thầy đó và cái người bạn của mình đó, mà mình đang bám sát vào đối tượng đề mục, bám sát đề mục của mình là gì? Tai, âm thanh, tâm sân hận, và đề mục này nó sanh nó diệt. Pháp chi sanh đặng do duyên, Như Lai đã dạy căn nguyên rõ ràng, đại sư lời nói hoàn toàn, ác là phải diệt, lối đàn cổ diệt, phải diệt liền. Mình bám sát cái đề mục tu thì lúc đó tâm sân hận mình không còn được. Đây là cách để mình giải quyết sân hận. Trên cuộc đời tu vậy còn nhiều lắm, lời dạy Đức Phật mênh mông cái đó, đặc biệt lắm, nhiều cái vị ngọt vị ngon trong giáo hóa Đức Phật mình chưa thưởng thức được, cũng giống như nhiều món ăn mà mình chưa ăn được. Vì phải nguyện sống lâu lâu để mà ăn những món ăn của Đức Phật mà cho mình ngon tinh thần, càng ăn càng ngon, càng ăn càng ngon. Đặc biệt không phải chỉ đơn giản là mình đi ở chùa rồi mình tụng kinh rồi mình đi làm công quả rồi mình học giáo lý, đúng không? Nó còn nhiều món ăn nữa mà đặc biệt vô cùng. Nếu vậy mà có tâm gắn liền với Phật pháp thì phát nguyện, phát nguyện là con xin được phát nguyện, con được mạnh khỏe sống lâu để con có điều kiện ở gần với Phật pháp càng nhiều càng tốt. Thứ hai nữa là con nguyện để mà con được thưởng thức những cái hương vị của giáo pháp càng nhiều càng tốt. Nó phải chỉ đơn giản là tối ngày gặp nhau rồi lời qua tiếng lại rồi làm chuyện này làm chuyện kia rủ đem đi quét sân quét chùa, đúng không? Thì khi nghe vậy niệm nghe và khi nghe xong là mất đó, đúng không? Cho nên cái lời nói này đối với người chánh niệm, đối với người tu thì nó không quan trọng gì hết. Lời nói không là dao sao cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói sao nó thấy cây cây. Cái lời nói này đối với người tu nó không quan trọng gì hết, nó không ép phê vậy đấy. Nó theo những cái tin tưởng ngoài, nó không ép phê gì, nó ảnh hưởng gì tối, không tác động gì tối. Nếu mình biết tu, và nếu mình không biết tu thì cái lời nói nó quan trọng dữ lắm. Cái lời nói mà làm cho mình đau khổ nó quan trọng. Mình phải gặp cái người đó, mình phải hỏi cho ra lẽ, mình phải làm cho lớn chuyện ra. Còn bây giờ khi mình hiểu rồi, nó không quan trọng gì hết. Cái lời nói nó không quan trọng gì hết. Mà như cái cảm ơn mình, cảm ơn. Tôi phải cảm ơn cái ông sư đó. Vì nhờ ông nói vậy, tôi đang chánh niệm vậy, tôi bẻ qua tôi chánh niệm cái tâm tôi. Tôi thấy cái tâm tôi sân hận. Và khi tôi thấy tâm tôi sân hận thì chánh niệm nó xuất hiện rồi. Mà rồi tôi thấy tâm sân hận này nó khởi lên, rồi cuối cùng nó diệt liền. Và tôi thấy rõ cái sân hận nó sanh diệt. Bình thường nếu tôi không niệm thì tôi không thấy rõ sân hận sanh diệt. Vậy sân hận nó sanh lên lâu quá nó mới diệt, tôi thấy không rõ. Nhưng mà nhờ có sân hận khởi lên, rồi tôi nhờ có chánh niệm tôi nhìn nó, thì sân hận vừa khởi lên là diệt liền. Thì tôi thấy rõ, rất rõ về cái sự sanh diệt của cái tâm. Nên tôi phải cảm ơn trong sự đó. Nên tôi tại sao tôi hướng ông, tại nhờ ông mà tôi thấy được cái tâm sân hận rồi. Và đặc biệt cao nữa, đó là tôi thấy được cái sanh diệt của sân hận. Nhưng mà sân hận không đứng im, không đứng im, mà sân hận nó vận động, nó thay đổi không ngừng, nó vận động thay đổi, nó vô thường. Cho nên gọi là Vinyana Anicca, tức là vô thường, tức là vô thường. Ý thức là tâm sân, và tâm sân này là vô thường. Mà cái gì vô thường mình buồn hoảng chi, đúng không? Cái gì vô thường thì mình có nên bám vào cái vô thường đó để mình phiền não hay không? Một cái điểm nữa mà tôi muốn phân tích cho quý vị nghe. Một cái lời nói nào phát ra nó vô lỗ tai mình, rồi nó sanh ra cái phiền não cho mình, rồi lời nói này nó vô thường rồi. Rupa Anicca sắc là vô thường, rồi tai là vô thường, Sota Anicca lỗ tai là vô thường, rồi âm thanh là vô thường, lỗ tai là cái sắc pháp. Còn cái lời nói nó phát ra, lời nói phát ra cũng là sắc pháp, là lỗ tai, là âm thanh, nó chạm vào lỗ tai này, tất cả những cái này đều vô thường hết. Và bản thân cái tâm của tôi để mà tôi đối diện với cái lời nói đó để tôi sân hận thì cái tâm này nó cũng vô thường luôn. Thì hà cớ gì một cái vô thường như vậy mà mình chấp nó làm chi? Cái gì hiểu tụi nó 8 nóng 12 lạnh chấp nó làm chi? Cái gì hiểu 8 nóng 12 lạnh là gì không? Nó có cái thành ngữ là 8 nóng 12 lạnh là nó thay đổi lẹ lẹ lắm, nó khùng khùng điên điên, lúc tỉnh lúc mê. Nghĩa là gì? Nghĩa là nó vô thường, nó thay đổi, nó không đứng im, nó không phải là một, nó là nhiều, nó biến quá muôn hình dạng trạng, thay đổi liên tục. Vậy mà dẫn bằng chí, dẫn cái gì? Dẫn cái gì trong cái lời nói đó? Dẫn cái gì trong cái âm thanh đó? Dẫn cái gì? Mà trong khi đó cái âm thanh đó thay đổi. Nhưng mà cái người mà dẫn cái âm thanh đó đó, xin thưa là cái người đó là cái người khùng. Thế mình giận ai đó là mình khùng. Giận cái gì? Chúng tôi xin hỏi gì giận cái gì? Không có cái gì giận hết. Không có cái gì để giận hết. Vì thay đổi rồi. Tôi vừa giận cái này thì cái này nó thay đổi lên cái này rồi. Nhưng mà tôi giận cái nào? Giận cái nào? Cái lời nói nó phát ra là nó thay đổi rồi. Cái lời nói kia, cái người đó mới phát ra bằng cái tâm sân hận, bằng cái âm thanh đó họ phát ra là nó diệt rồi. Mình thấy được cái sanh diệt của nó rồi. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống 1 ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Như vậy thì nó đã sanh diệt rồi, nó diệt rồi. Như vậy bây giờ giận cái nào? Thì giận cái nào? Nói tôi nghe thử. Tôi vừa giận cái này thì cái này nó diệt rồi, cái này nó lên rồi, thì tôi giận cái nào? Mà cái này nó diệt rồi, nó chết rồi. Nó chết rồi tôi chôn rồi. Cái này mới sanh lên. Cái này sanh lên rồi nó cũng chết luôn. Chôn luôn. Cái này sanh lên. Chết rồi chôn luôn. Sanh lên. Để biết giận cái nào. Có nhiều người 3 ngày 3 đêm mới còn giận. Người ta thiêu rồi. Nó ra trò hết rồi. Cũng còn giận. Để quý vị càng học Phật Pháp, quý vị càng đã thấm thiết. Nên cái ông mà học giả Tây Phương nói là The more I know him, the more I love him. The more I love him, the more I know him. Càng hiểu về Đức Phật, con càng kính yêu Đức Phật. Càng yêu kính Đức Phật, con càng hiểu về Đức Phật. Đức Phật này cứu chúng ta khỏi cái đau khổ. Khi mình hiểu rồi, mình hết đau khổ rồi, đúng không? Hết giận rồi. Khi mình thông suốt rồi thì mình không còn thống khổ nữa. Còn mình chưa xong thuốc thì mình sẽ đau khổ. Rồi mình thông suốt rồi mình thực hành, mình càng thấy hạnh phúc được, an lạc. Xin mời quý đọc theo. Thông thì bất thông.
Thông thì bất thông.
Thông
thì bất thông. Thông thì bất thông. Thông thì bất thông.
Thông thì bất thông.
Đọc lớn là đọc nhỏ quá. Đó. Đọc kinh nhớ đọc lớn. Mà chửi ai thì nhỏ thôi.
Tại sao? Khi mình thông rồi, thông suốt rồi đó, thì mình không có thống khổ. Thống khổ. Còn khi mình còn thống khổ, tức là chưa thông. Giống như cái mạch máu mình trong người mình á, mà nó thông suốt, cái máu chảy lưu thông điều hòa đó, thì có đau không? Và nếu trong người mình nó có cái mạch máu nào nó bị nghẽn á, nghẽn mạch á, đau không?
Đau.
Trong y học đó, nó nói thông thì bất thông, thông thì bất thông. Nhưng mà trong Phật học cũng vậy luôn. Trong y học đó, thì thông thì bất thông, thông thì bất thông. Mà trong Phật học đó, thì thông thì bất thông, thông bất thông. Khi mình thông suốt rồi, mình hiểu rồi, mình thông hiểu rồi, thông thạo rồi, thì mình không có thông khổ. Thông là thông khổ. Cho nên tôi có là một lời khuyên, là những lời dạy Đức Phật chúng ta nên phải học cho nhiều, nghe cho nhiều, học cho nhiều. Và nếu như muốn được giải thoát ngay trong hiện tại thì phải hành cho nhiều, thực hành cho nhiều, thực tập cho nhiều. Thứ nhất, bước một là phải học cho nhiều, nghe cho nhiều. Đa văn mà. Đa văn. Đa văn tức là mình nghe nhiều. Nghe gì? Nghe những lời dạy Đức Phật. Đọc, xem, nghe những lời dạy Đức Phật càng nhiều càng tốt. Tôi ước gì tôi sống lại thêm trẻ lại 30 tuổi nữa để tiếp tục tôi học những lời dạy Đức Phật. Nhưng mà cái lời ước này chắc không thành tựu, chuẩn bị vô hồn nằm rồi. Cho mình phải chạy đua thời gian. để mình có thể học được những lời dạy Đức Phật. Trước khi chơi vì nào mà học đủ thứ đủ loại thì tôi xin chịu buồn, vì cuộc đời của mình nó không đủ thời gian để học đủ thứ đủ loại. Có nhiều vị nghĩa là tỏ vẻ ta là nhà trí thức, học cao hiểu rộng, cái gì cũng biết, cuối cùng không biết cái gì hết. Vô trong phòng sách nào cũng có, mà cuối cùng không có sách nào. Kinh nghiệm cuộc đời của tôi sắp chết rồi, tôi xin tối lại cho quý vị nghe, trăng tối lại là phải tập trung thời gian, sức khỏe để học những lời dạy Đức Phật. Chứ đừng có nên mà loãng ra để mà dành cái thời gian đấy để mà đọc ra là nghiên cứu những cái mà nó không nhằm một cái mục đích để mình đưa đến sự an lạc và giải thoát. Đó là những lời dạy Đức Phật. Nhớ kinh nghiệm xương máu của tôi, những gì nào bằng tuổi tôi hoặc hơn tuổi tôi thì thôi mình bà con với nhau, mà tôi nói mấy gì mà còn nhỏ đó, cố gắng tập trung thời gian công sức phát đại nguyện, phát cái tâm lớn là cả cuộc đời này con xin nguyện để mà nghe, để mà học, để mà đọc, để mà nghiên cứu những lời dạy Đức Phật. Vì những lời dạy Đức Phật là những lời dạy giúp cho mình được thăng hoa, được giải thoát bằng nhiều cách khác nhau. Có khi mình đọc trực tiếp vào sách, có khi mình nghe trực tiếp giảng, có khi mình nghe qua băng đĩa, có khi mình tham dự buổi thảo luận về Phật pháp. Đó là tôi nói về pháp học đó, gọi là Pariyatti là pháp học. Thứ hai là pháp hành, là Patipatti là thực hành. Mình nghe xong mình thực hành, hiểu rồi mình thực hành những lời dạy Đức Phật. Thì tôi nói nãy niệm pháp người ta chửi mình nhưng mình vẫn an lạc, tại vì mình niệm, mình có niệm mới an lạc. Một cái người mà nghe người khác chửi mà nói tôi không có bị phiền não, tôi có phiền não, mà bản thân người đó không có tu chánh niệm, tôi xin cam đoan 100% người đó nói không đúng, chắc chắn vậy. Thế nào trong bụng nó có cái gì nó khó chịu, có gì nó bất ức, có gì nó không được vừa lòng, nhưng mà tại vì mình xuất gia mình tu mình không dám phản ứng, không dám nói ra, nhưng trong bụng nó chưa dễ chịu, chưa thoải mái. Còn nếu như quý vị có chánh niệm thì tự nhiên từ đầu đến cuối, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu đều an lạc hết, đều quan nghĩ. Chánh niệm vô cùng quan trọng. Và nếu như mà mình trở thành một cái hành giả tu tập chánh niệm, niệm thân, niệm thọ, tâm niệm pháp, thì mọi cái phiền não, mọi cái quan trái, mọi cái đau khổ nó biến mất hết, tự động biến mất. Thì mình nghe một cái lời nói của người khác mà lời đa phần cái gì nghe là một làm tham, hai làm sân. Là sao? Tại tham á là mình gặp một cái người đó họ khen mình, họ nói những lời nói êm tai nghe mình thích, mà tham khởi lên. Nếu mình có chánh niệm thì tự động là tham là biến mất, nó không có. Hoặc là mình nghe cái lời nói mà ta chê mình, ta nói nặng nó nhẹ mình, thì sân hận khởi lên. Trong cả hai trường hợp này nó đều rơi bất thiện hết, tham và sân. Và tôi xin nói thêm, nếu như mà ai mà nói những lời nói mà làm cho mình sân và làm cho mình tham, thì nếu chọn một trong hai cái đó, tôi xin chọn cái sân, tôi không chọn cái tham. Không có cái thứ ba để chọn. Tôi chọn cái sân, tôi chọn cái tham. Vì tham là cái nhân của luân hồi sanh tử. Vô minh ái dục là nhân của luân hồi sanh tử, và tham là tập đế. Tập tứ diệu đế thì khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, thì tham nó là tập đế, nó đẻ ra cái khổ đế. Còn bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó là đạo đế. Và niết bàn đó là diệt đế, và đạo đế là nhân, niết bàn là quả. Tập đế là nhân, khổ đế là quả. Cho nên có nhiều khi trong thực tế cuộc sống chúng ta lại thích cái người nói êm ái. Nhưng mà tôi xin cảnh báo rằng cái lời nói êm ái nó làm cho mình tham. Và cái tham thì nó nguy hiểm mình phải sợ. Thì cái tham nó là nhân của đau khổ. nó là dòng sanh tử luân hồi, nó là nó trong thập diễn viên, nó là vô minh viên hành, hành viên thức, thức viên danh sắc, danh sắc viên lục nhập, lục nhập viên xúc, xúc viên thọ, thọ viên ái, ái ái viên thủ, thủ viên ngủ. Thì cái ái là cái tham. Cho nên có nhiều khi cái tâm lý chung của mình là gì? Ai nói cái lời nói em ái, họ khen mình, họ vuốt ve mình thì mình thích. Còn họ nói gọi là sắp ấp trong đầu mình thì mình giận, mình buồn. Vậy mình thích cái lời nói em ái, còn mình không thích cái lời nói khó nghe. Nhưng mà hôm nay nghe ông giảng sư thì ông nói là cái lời nói khó nghe nó lại tốt hơn là cái lời nói em ái. Cho nên ai nói những lời nói gì mà nó khó nghe thì tôi xin mời quý vị gặp cái người đó cảm ơn họ. Còn cái người ta nói cái lời nói dễ nghe, dễ nghe, đừng cảm ơn họ. Cái hạn như họ gặp quý vị, họ nói trời sao cô trẻ quá, cô đẹp quá, thì mình nói cảm ơn nghe. Gặp rồi cái người nói sao cô mất dạy quá, cảm ơn nghe, đúng không? Nhưng mà cái câu đầu không cảm ơn, họ khen mình đẹp quá, trẻ quá, không cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn nó là than. Còn kia người nói sao cô khó chịu quá vậy, cảm ơn nghe. Thì lúc đó mình không có sân. Nếu mình sân mình đâu có cảm ơn. Còn nếu mình cảm ơn, nếu mình ta khen mình cảm ơn làm tham. Còn nếu ta chê mình mà mình không cảm ơn là mình sân, cảm ơn là mình không có sân. Quý vị hiểu tôi nói không? Tôi đang nói cái vị pháp á. Thì nếu như mà có ai đó họ nói xấu mình, họ không nói trực tiếp với mình, họ nói cho người thứ nhì nghe, mình là người thứ ba, họ nói cho người thứ nhì nghe, mình chạy tới người thứ nhất, mình cảm ơn họ. Còn nếu mình thấy ngại thôi, mình cảm ơn trong bụng thôi, cảm ơn nhé, cảm ơn trong bụng mình thôi, tự nói ra. Mình ngại, không gặp người đó thì mình nói trong bụng. Khi mình nói cảm ơn tức là mình thể hiện cái bản lãnh của mình, là mình không có nóng nảy với người đó, không sân hận với người đó, chứng tỏ là mình không sân hận. Hôm nay quý vị nghe hơi ngược đời phải không? Ngược đời. Ta khen mà không cảm ơn, ta chê mà cảm ơn. Ở trong vi pháp có vậy, có bốn hạng người trên thế gian: người đi ngược xuôi chiều, người đi ngược chiều, người đã tự lập, người qua đến bờ phạm chí. Người đi xuôi chiều là gì? Là cái người bình thường, ai khen thì cảm ơn, ai chê thì tiền não. Đó là người xuôi chiều. Người đi ngược chiều, nãy là tôi nói đó, ta chê mà mình lại cảm ơn, ta khen mà mình làm thinh. Tại sao mình làm thinh? Làm thinh để làm sao họ đừng cảm ơn, họ đừng có khen nữa. Giờ khen mình nữa thì mình tham nữa, khen mình không tham nữa. Lời nói không làm may, sao đưa ta xa mãi. Lời nói không làm may, may là nó xa, nó không có gần nó được, bay. Lời nói không làm may, sao đưa ta xa mãi. Lời nói này là nó chia rẽ người này, chia rẽ người kia. Thì cái người mà nói cái lời nói này á, thì cái người này bằng cái tâm tham và bằng tâm sân. Mà đương nhiên là có si, tâm tham, sân đều có si. Như vậy cái lời nói mà chia rẽ đó, thì theo vị pháp dạy là bằng tâm tham hoặc bằng tâm sân. Cho nên mình cái người tu chúng ta là không được tham sân. Cũng xin thưa quý vị, trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy có ba pháp đưa đến súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Đó là gì? Một là tham, hai là sân, ba là si. Xin mời quý vị lật Tăng Chi bộ kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, pháp ba chi. Trong đó có nói về ba pháp dẫn chúng sanh xa vào khổ cảnh. Đó là tham, đó là sân, đó là si. Cho nên tại sao mình không có cái lời nói? Tại sao mình không có cái lời nói để mà chia rẽ? Hay là như mây chia rẽ? Tôi sợ, tôi không dám nói những lời nói đó, bởi vì tôi sợ tôi xa đọa. Bản thân cái người nói xa đọa là khổ cảnh. Và lời nói mà chia rẽ làm cho người khác phải chia lìa, phải ly tán. Và cái nhân quả của nó đời sau mình bị gọi là quả báo. Quả báo gì? Mình đang sống trong một gia đình, mình đang sống trong một ngôi chùa thì mình bị ly tán. chia sẻ lý tác. Thì thứ nhất là chúng ta tu về cái lời nói, là không nói lời chia rẽ. Nói lời chia rẽ trong bát chánh đạo gọi là tà ngữ. Tà ngữ mitcha vacha, tà ngữ mitcha là tà, vacha là ngữ, là nói. Tà ngữ mitcha vacha, tà ngữ là tà đạo, mà chánh ngữ là chánh đạo, chắc chắn. Trên những kỳ trước, những năm trước chúng tôi có nói cho quý vị nghe, chúng ta đang hành bát tà đạo mà chúng ta cứ tưởng mình đang hành bát chánh đạo. Nhớ câu này, đừng quên. Chúng ta đang thực hành bát tà đạo mà cứ nghĩ rằng chúng ta đang thực hành bát chánh đạo. Và nếu người nào biết mình đang thực hành bát tà đạo thì người đó mới có thể chuyển lại thành bát chánh đạo được. Và nếu người nào không biết mình đang thực hành bát tà đạo thì đang đi trên con đường đó, người đó không thể chuyển hóa được thành bát chánh đạo. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy, người điên biết mình điên, người đó là người trí. Điên mà tưởng mình trí, người đó mới thật là điên. Cho nên mình đang hành bát tà đạo, mình biết rằng mình đang có bát tà đạo thì mình mới là người trí. Còn nếu mình đang có bát tà đạo mà mình tưởng mình đang có bát chánh đạo thì mình là cái người đang hành bát tà đạo. Hay vậy? Người điên biết mình điên, người đó là người trí. Điên mà tưởng mình trí, người đó mới thật là điên. Câu đó hay lắm. Kinh Phật Cú có 423 câu. Cách đây gần 40 năm là tôi đã thuộc lòng hết rồi. Khi tôi học một câu Kinh Pháp Cú như vậy đó, tôi học một câu Kinh Pháp Cú thì tôi nghĩ rằng tôi đang cứu một thằng thuốc bộ. Đó là cái tâm trạng tôi lúc đó, chứ không phải tự động mà tôi nói. Tự được cái tâm tôi nói ra vậy. Để vì thấy là những lời dạy Đức Phật hay dữ lắm, đặc biệt dữ lắm. Tôi học một câu Kinh Pháp Cú, lúc đó tôi nhớ là tôi đã học lớp 8, tôi xuất gia rồi, tôi thở với sư di rồi. Lúc tôi học lớp 8 thì tôi có một cái duyên là tôi mê những lời dạy Đức Phật, nên tôi cứ cấm đầu cấm cổ tôi học thuộc lòng. Mà lúc mình còn nhỏ thì mình biết là cái hiểu của mình nó không có cao, học là học vậy thôi, chứ mình đâu có biết gì nhiều. Nhưng tôi cứ cấm đầu cấm cổ tôi học thôi, học hết câu này hay qua câu kia hay của một cái đứa học trò học lớp 8 thôi. Nhận định của một đứa trò nhỏ tôi đã thấy rồi. Tôi thấy là một câu Kinh Pháp Cú là một thang thuốc bổ. Nên tôi khuyên quý vị nên học. Một ngày chép một câu bỏ một túi á, đi rửa chén cũng học, đi quét sân cũng học, lau chánh điện cũng học, đứng cãi lộn với ai đó cũng học. Học xong rồi cãi tiếp. Nhưng mà nhờ mình học vậy thì mình ngưng cãi lộn. Hay. Nên tôi bận rồi, tới giờ tôi học Kinh Pháp Cú tôi cũng cãi lộn nữa. Ngưng chút xíu thì lát chiều thì cãi tiếp. Hay vậy đó. Đọc theo tôi. Giả gạo thì khỏi bồng em, bồng em thì khỏi giả gạo, đúng không? Nếu bây giờ học Kinh Pháp Cú đâu có thì giờ đâu mà có những cái lời nói vô ích, có những lời rất âm thập. Nếu bây giờ tập trung học Kinh Pháp Cú thì có thì giờ đâu mà để mà suy nghĩ cho điện kia, đúng không? Hay vậy đó. Trên giáo pháp Đức Phật nuôi dưỡng chúng ta sống trong chánh pháp, sống trong sự an lạc. Tôi nhớ hồi đó tôi chép từng câu một xíu trong một tờ giấy nhỏ thôi. Tôi chép rồi bắt đầu tôi bỏ một túi tôi đó. Tôi học mà học một câu thôi, đâu phải muốn thuộc liền đâu. Cứ đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, đọc hoài. Mà tôi bận cái giải gạo, tôi đâu có bận em nữa. Tôi bận học Kinh Pháp Cú, tôi không có rảnh để tôi sân si, tôi phiền não, tôi kiếm chuyện người này, kiếm chuyện người kia. Còn tôi cũng rảnh để tôi suy nghĩ chuyện người ta. Tôi lo tôi học Kinh Pháp Cú, tôi đâu có rảnh đâu tôi suy nghĩ, tôi nhận xét người này sao, người kia sao. Là tôi lo cái này rồi. Thì tôi khuyên quý vị vậy đó. Nhất là quý vị còn nhỏ, quý vị học từ đây mà tới già rồi thì chúc mừng. Còn bây giờ không học mà rảnh thì kiếm chuyện người này, kiếm chuyện người kia, kiếm chuyện người đó. Soi mói người này, soi mói người kia, soi mói người nọ. Người này chưa được, người kia được. Người nọ không xong, người kia sống. Nhận xét đánh giá phê bình. Mà Ngài Thiền Sư A Trinh Cha như vậy là không nhận xét, không đánh giá, không phê bình. Bắt kê nô, kê trà nô. Chuyện của mình là học kinh. Học kinh phải là chỉ là giờ lên lớp. học kinh mọi lúc mọi nơi, everywhere, mọi nơi, every time, mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng học, lúc nào Phật pháp cũng nằm trong đầu mình á, lúc nào Phật pháp cũng nằm trong đầu mình. Để quý vị an toàn. Bởi vì cái ly nước của tôi chế đầy ly nước rồi thì không có nước nào vô được nữa, đúng không? Bây giờ cái ly tôi trống thì tôi chế nước vô, mà khi nước đầy rồi thì không có ai đem một cái nước khác chế vào, tôi đâu có chó, nước tôi đầy rồi, nước tôi ly tôi đầy rồi, chế gì nữa, tràn rồi nó dơ cái bàn sao? Để khi quý vị mà học kinh, lắng nghe chánh pháp, học kinh thì quý vị không có rảnh để quý vị, cái tâm mình không rảnh để cho những cái phiền não xiềng vào. Hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm, vì tâm của người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Hay nữa, đó là một câu kinh Tôn Cú nữa mà tôi nhớ là tôi học lâu lắm rồi, mà nó hay cho tôi một điều nữa là gì, đó là khi tôi học thuộc như vậy đó, để sẵn trong bụng rồi, khi đi giảng cái này cái kia tự động, khi mình giảng cái ý nào thì kinh nó tuôn ra luôn, tuôn ra. Nhất tử mà lưỡng tiện, nhất tử mà lưỡng tiện là gì? Làm một việc được hai việc. Thứ nhất là mình an trú pháp trong tâm mình nhờ mình học kinh. Thứ hai là mình có vốn, đúng không? Có vốn để khi ai có mời mình đi giảng cái này chỗ kia, tự nhiên mình tuôn ra, mà cũng cần coi tài liệu. Còn bây giờ mình không học, người ta mời mình giảng bài, sợ muốn chết rồi lên rồi quên tới quên lui, nói không được, mà nói không được lần sau ai mời mình nữa, đúng không? Thất nghiệp dài dài đó. Tôi có lời khuyên bằng kinh nghiệm của tôi, học kinh nhét kinh vào tâm, an trú pháp thì được an lạc. Vì tỳ kheo mến pháp, tích pháp, suy tư pháp, tâm luôn hằng niệm pháp, sẽ không rời chánh pháp. Cũng là một câu kinh Pháp Cú được. Mà khi tôi lên, tôi tác thuộc rồi, khi tôi giảng bài, tôi dùng cái ngôn ngữ đó thành ngôn ngữ của mình luôn. Thì tôi nói kỹ thuật xíu cho quý vị, nhất là các vị mà đang học, tôi dùng cái ngôn ngữ đó thành ngôn ngữ của tôi luôn. Mà tôi nói ra là không biết, mà té ra tôi copy của một câu kinh tôi nói, mà cái người nghe ta đâu có biết, đúng không? Từ khi tôi nói kinh Phật Cú nói thì người ta mới biết. Còn nếu tôi nói nó luôn, tôi ăn gian, tôi nói luôn thì người ta không biết. Cũng giống như cái người phải có đầy đủ nếp, đậu, đường, bột ngọt sẵn sàng hết. Khi người ta hô làm bánh là có bánh liền, đúng không? Còn giờ người ta hô làm bánh đi tìm bột ngọt, đi tìm đường, đi tìm nếp, đi tìm đậu xanh, tìm xong cái người ta về ở trọ rồi. Đọc cái gì, đọc lần nữa. Lời nói trong là giao hai ba. Rồi tôi giảng hai câu cuối. Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng? Mấy câu đầu trên hay sáu câu đầu trên là gì? Nó nói vậy đó, dao búa gì đó, mây khói gì đó. Hai câu cuối dạy mình gì? Sao không dừng lại? Dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng, đúng. Sáng từ ở tối hôm qua tôi ngủ lại dân hạnh, chiều qua có buổi họp tới 6 giờ mới xong, 5 mấy. Sáng nay tôi đi xem tôi ôm qua đây, trên đường đi tự nhiên tôi suy nghĩ, tôi tịnh khẩu. Tịnh tức là thanh tịnh, khẩu là cái lời nói. Lời nói thanh tịnh là tịnh khẩu, chứ không phải tịnh tịnh khẩu là tâm. Thì tôi suy nghĩ vậy đó. Thì tôi đang tập trung cái chủ đề là lời nói không là dao, sao có là nói nói. Trên tôi ngồi xem đâu ôm từ ở Vạn Hạnh qua đây, tôi suy nghĩ cho tịnh khẩu. Tịnh là thanh tịnh, khẩu là cái lời nói thanh tịnh gọi là tịnh khẩu, chứ không phải là tâm là tịnh khẩu. Có nhiều người tịnh khẩu không nói, nhưng mà trong bụng mới nói, cái tâm mới nói, đúng không? mai mốt tôi mà tôi ra tịnh khẩu, tôi nghĩ tôi không, tôi hết cái thời gian tịnh khẩu biết tại rồi, tôi nghĩ bụng như vậy. Giờ tôi đang tịnh khẩu thì người ta chửi tôi làm thinh, tôi tịnh khẩu mà, đúng không? Nhưng mà muốn tôi ra tịnh khẩu rồi biết tại bà, đúng không? Thì cái tịnh khẩu nó không có giá trị, tịnh khẩu nó không có giá trị hết. Tâm sân hận, tâm phiền não mà tịnh khẩu chứ được. Tịnh khẩu đó lời nói thanh tịnh. Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng đó tịnh khẩu? Quý vị nào mà tu tập chánh niệm mà nếu như mà tu tập chánh niệm một cái thuần thục thì quý vị sẽ có cái suy nghĩ này: khi nào tôi nói ra mà có chánh niệm tôi mới nói, còn nói mà không có chánh niệm thì tôi không nói. Nếu ai tu tập được cái chánh niệm sẽ có cái suy nghĩ đó, dầu cho có cắt lưỡi tôi cũng nói, dầu có giết tôi cũng nói, nó tỉnh khẩu lắm. Nếu tôi nói ra mà tham sân si nó kèm theo cái lời đó thì tôi không bao giờ tôi nói, dầu người ta giết tôi cũng nói. Còn khi mà tôi nói ra mà có chánh niệm thì tôi nói. Nhà tu chánh niệm tỉnh giác tháp một cái điểm xứ thì quý vị sẽ có cái suy nghĩ. Mà kính thưa quý vị, hôm nay thời gian cũng đã gần hết và tôi cũng bị thăng tiến, do đó là trình bày cho quý vị bài pháp là qua tặng mùa mưa, tức là để cho quý vị tu tập về cái lời nói trong mùa ăn cư kiết hạ này bằng một cái câu kệ: lời nói tâm là dao, sao cắt lòng đau nhói, lời nói tâm là khói, sao mất thấy cây, lời nói là không là may, sao ta xa mãi, sao nó không dừng lại, nó có nhau nhẹ nhàng để giúp cho chúng ta tu tập về cái lời nói trong mùa ăn cư kiết hạ này. Hầu chúc cho quý vị được nhiều an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.